Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc nói kế hoạch của NATO đặt văn phòng tại Nhật Bản không được hoan nghênh ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng tranh chấp ở biển Hoa Đông, Nga-Trung Quốc ký hiệp định kinh tế bất chấp sự phản đối của phương Tây, nhà khoa học siêu thanh Nga bị buộc tội bán bí mật cho Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương không hoan nghênh kế hoạch của NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư sau khi Nhật Bản thừa nhận kế hoạch của NATO, theo Reuters. Chúng tôi muốn nói rằng châu Á-Thái Bình Dương không hoan nghênh đối đầu nhóm, không hoan nghênh đối đầu quân sự, bà Mao nói. Bà cũng cho biết Nhật Bản nên hết sức thận trọng về vấn đề an ninh quân sự do lịch sử xâm lược của nước này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước đó cùng ngày cho biết nước này không có kế hoạch trở thành thành viên NATO, mặc dù hiệp ước quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo, văn phòng đầu tiên ở châu Á để tạo điều kiện tham vấn trong khu vực. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết họ đã đi vào lãnh hải của quần đảo Điếu Ngư để tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ lẽ phải thông thường. Các hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền từ lâu đã trở thành điểm bất đồng trong quan hệ song phương. Trung Quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư, trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku.
Hôm 24 tháng 5, Thủ tướng Nga ký một loạt thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh, mô tả mối quan hệ song phương ở mức cao chưa từng thấy, bất chấp sự phản đối từ phương Tây về mối quan hệ của họ khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn, theo Reuters. Thủ tướng Mikhail Mishustin, quan chức cao cấp nhất của Nga đến thăm Bắc Kinh kể từ khi Moscow xua hàng ngàn quân vào xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Với cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ hai và Nga ngày càng cảm thấy sức nặng của các chế tài của phương Tây, Moscow đang dựa vào Bắc Kinh để được hỗ trợ nhiều hơn là Trung Quốc dựa vào Nga để đáp ứng nhu cầu về dầu và khí đốt. Áp lực từ phương Tây không có dấu hiệu giảm bớt với các tuyên bố cuối tuần của nhóm G7 chỉ ra cả hai nước về rất nhiều vấn đề liên quan đến Ukraine. Ngày nay, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng thấy, ông Mishustin nói với ông Lý trong cuộc họp của họ. Ông nói, mối quan hệ này được đặc trưng bởi sự tôn trọng đối với lợi ích của nhau, mong muốn cùng nhau đối phó với các thách thức liên quan đến sự hỗn loạn đang gia tăng trên trường quốc tế và kiểu thức hùa nhau áp lực của phương Tây. Như những người bạn Trung Quốc của chúng ta nói, đoàn kết có thể giúp dời non lấp biển. Các biên bản ghi nhớ được ký kết bao gồm thỏa thuận tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, hiệp định xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc và một thỏa thuận về hợp tác thể thao. Các chuyến hàng năng lượng của Nga sang Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 40% trong năm nay và hai nước đang thảo luận về việc cung cấp thiết bị công nghệ cho Nga, hãng tin Interfax đưa tin. Ông Steve Tsang, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc của Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London cho biết, với các chế tài chống lại Nga mang lại cơ hội mới cho Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc sẵn sàng tham gia tích cực nếu không phải là chủ động với Nga về kinh tế, miễn là bất kỳ mối quan hệ nào mà họ tạo ra sẽ không kích hoạt các chế tài thứ cấp đối với Trung Quốc. Chính sách của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine là tuyên bố trung lập, ủng hộ ông Putin và không phải trả giá, và chuyến thăm tái khẳng định điều đó, đặc biệt là yếu tố ủng hộ Putin, ông Tsang nói. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện sự hợp tác chung giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khác nhau có thể đưa nó lên một tầm cao mới, ông Lý nói với ông Mishustin. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, người vừa có cuộc hội đàm hôm 22 tháng 5 với ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, người giám sát cảnh sát các vấn đề pháp lý và tình báo, cho biết việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc là một hướng đi chiến lược đối với Moscow. Tuần trước, ông Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, đã đến thăm Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến công du châu Âu mà Bắc Kinh coi là nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng. Ông Lý Huy dự kiến sẽ thăm Nga vào ngày 26 tháng 5.
Giám đốc một viện khoa học hàng đầu của Nga bị bắt vì nghi ngờ phản quốc cùng với hai chuyên gia công nghệ tên lửa siêu thanh khác bị buộc tội tiết lộ bí mật cho Trung Quốc. Hai nguồn nắm thông tin vụ án này cho Reuters biết. Ông Alexander Shevyuk, người đứng đầu Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Kristianovic, gọi tắt là ITAM ở Siberia, bị nghi ngờ đã chuyển giao tài liệu mật tại một hội nghị khoa học ở Trung Quốc năm 2017. Các nguồn tin cho biết, người đàn ông 56 tuổi khẳng định mình vô tội và khẳng định thông tin được đề cập không được phân loại mật và được cung cấp miễn phí trên mạng, theo những người mà Reuters không nêu danh tính để bảo vệ an ninh của họ. Ông ấy tin chắc rằng thông tin đó không phải là bí mật và bản thân ông ấy vô tội, một người trong số họ nói. Bản chất của các cáo buộc chống lại giám đốc ITAM, người đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái, chưa được loan tin trước đó. Mối liên hệ với Trung Quốc sẽ khiến ông Shevyuk trở thành người mới nhất trong chuỗi các nhà khoa học Nga bị bắt trong những năm gần đây vì cáo buộc bán đứng bí mật cho Bắc Kinh. Khi được hỏi về cáo buộc mà các chuyên gia ITAM phải đối mặt cũng như về các vụ phản quốc trước đây có liên quan đến Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cơ quan an ninh đang theo dõi các trường hợp có thể liên quan đến sự phản bội tổ quốc. Đây là công việc rất quan trọng, ông nói thêm. Vụ việc đang diễn biến liên tục và khó có thể nói ở đây về bất kỳ loại xu hướng nào. Cơ quan bảo mật FSB của Nga không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi về những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã nhắm mục tiêu các nhà khoa học Nga để có được nghiên cứu nhạy cảm, cho biết quan hệ Trung-Nga dựa trên sự không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu của bên thứ ba. Điều này về cơ bản khác với những gì một số liên minh quân sự và tình báo đã ghép lại với nhau dựa trên tâm lý chiến tranh lạnh của họ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga dẫn đầu thế giới về tên lửa siêu thanh, loại vũ khí tiên tiến có khả năng mang trọng tải nặng và có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh để xuyên thủng hệ thống phòng không. ITAM đặt khuôn viên khoa học Akadem Gorodok gần thành phố Novosibirsk, cho biết trên trang web của mình rằng cơ quan này được đăng ký là một phần của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Theo một tài liệu trực tuyến năm 2020 phát thảo công việc của viện, viện đã có các mối liên kết quốc tế rộng rãi bao gồm các mối liên hệ với các công ty, trường đại học và trung tâm nghiên cứu trên khắp thế giới. Ông George Nalkozy, kỹ sư hàng không vũ trụ cấp cao tại Rand Corp của Mỹ, cho biết Trung Quốc đã bắt kịp Nga và Mỹ trong vài năm qua về công nghệ siêu thanh. Ông nhấn mạnh rằng ba người Nga bị bắt chỉ tham gia vào một phần của công việc cần thiết để chế tạo tên lửa siêu thanh, một quy trình bao gồm việc tích hợp các cảm biến, hệ thống định vị và động cơ đẩy. Đó là một con đường dài. Chỉ thực hiện nghiên cứu cơ bản thì không mang lại cho ta một tên lửa, ông Nakoji nói. Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ bác việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu do thám để tung quả mù. Gọi việc này là không quan trọng khi so sánh với vấn đề lớn hơn do khả năng quân sự hóa không gian ngày càng tăng của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu do thám đã thu hút sự chú ý kể từ khi Ngũ Giác Đài tuyên bố họ đang theo dõi một trong những thiết bị tầm cao khi nó di chuyển khắp lục địa Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã bắn hạ một số khinh khí cầu của Trung Quốc và các vật thể ở độ cao đáng ngờ khác, đôi khi sử dụng vũ khí tiên tiến. Và các quan chức Hoa Kỳ thậm chí đã thừa nhận khinh khí cầu có thể thu thập một số thông tin xung quanh các địa điểm quân sự nhạy cảm. Nhưng Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cho biết hôm 22 tháng 5 rằng việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu mà Bắc Kinh mô tả là khinh khí cầu thời tiết về một phương diện nào đó là một việc làm gây phân tâm. Họ có một chương trình thu thập thông tin tình báo rất tích cực. Những quả khinh khí cầu là một phần rất nhỏ trong đó và không có tầm quan trọng cao, ông Kendall nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Điều gây lo lắng hơn, ông Kendall nói, là ở mức độ cao hơn. Ông nói, phần không gian rất đáng kể và rất quan trọng. Họ đang liên kết các khả năng trên không gian của họ với các lực lượng tác chiến của họ. Các quan chức của Hoa Kỳ cũng cảnh báo tương tự về những tiến bộ của Trung Quốc trong không gian. Ông Dague, người đứng đầu nhóm nhiệm vụ Trung Quốc của Cơ quan Tình báo Quốc phòng cho biết, Trung Quốc coi không gian là một chỗ yếu tiềm ẩn đối với Hoa Kỳ. Ông Wade nói, có rất nhiều tài sản hoặc khả năng không gian và phản không gian ở Trung Quốc khiến chúng tôi rất lo lắng. Ông gọi chương trình không gian của Bắc Kinh là chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Người đứng đầu các hoạt động không gian của Hoa Kỳ, tướng Trent Sossaman, cũng cảnh báo về sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh khi gọi Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất của chúng ta trong và ngoài không gian. Ông Kendall hôm 22 tháng 5 cho biết cụ thể rằng khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc sử dụng các vệ tinh của mình để theo dõi quân đội và tài sản của Hoa Kỳ khiến ông rất lo ngại. Ông nói phần lớn khả năng tác chiến đó là giám sát, trinh sát, nhắm mục tiêu để thực hiện những việc như cố gắng nhắm mục tiêu vào tàu sân bay, cố gắng nhắm mục tiêu vào các đơn vị cơ động, các đơn vị mặt đất thuộc nhiều loại khác nhau. Đó là một sự tăng cường hiệu quả rất lớn cho họ. Bất chấp lời kêu gọi từ các quan chức như Kendall để các nhà lập pháp tập trung vào năng lực không gian của Trung Quốc, một số nhà lập pháp đã thúc đẩy giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn từ khinh khí cầu tầm cao. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ đã nói với chúng tôi rằng ông ấy có thêm các yêu cầu chưa được tài trợ cho lực lượng không quân trên đường chân trời và các radar viễn chinh tầm xa. Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Tester, Chủ tịch Tiểu ban Ngân sách Quốc phòng Thượng viện, nói trong một phiên điều trần vào tháng trước. Ông Tester nói thêm, chúng tôi cần cung cấp các nguồn lực và tôi nghĩ rằng ủy ban này ở cả hai đảng muốn đảm bảo quốc gia của chúng ta được an toàn và cung cấp các nguồn lực để làm điều đó. Bộ trưởng Không quân Frank Kendall kêu gọi các nhà lập pháp thông qua ngân sách quốc phòng đúng hạn và hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa, bao gồm cả những cải cách cho phép lực lượng này linh hoạt hơn để đáp ứng tốt hơn những tiến bộ của Trung Quốc. Mối đe dọa đối với căn cứ không quân của chúng ta, các mối đe dọa đối với các tàu sân bay của chúng ta, nỗ lực chiếm ưu thế trên không của họ, tất cả đã diễn ra trong một thời gian khá dài và tôi nghĩ chúng ta đã không phản ứng nhanh nhất có thể.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.